Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Boundaries, Updated and Expanded Edition của Henry Cloud và John Townsend là một cuốn sách phát triển bản thân kết hợp tâm lý học ứng dụng với nền tảng cơ đốc giáo. Trọng tâm của sách là một vấn đề rất đời thường. Nhiều người không biết khi nào nên đồng ý, khi nào cần từ chối và vì sao việc luôn chiều theo người khác có thể làm cuộc sống mất kiểm soát. Hai tác giả giải thích rằng ranh giới cá nhân không phải là sự lạnh lùng hay ích kỷ, mà là cách xác định điều gì thuộc trách nhiệm của mình, điều gì thuộc trách nhiệm của người khác. Bản cập nhật và mở rộng cũng đưa vào những thách thức hiện đại hơn như ranh giới trong đời sống số, công việc, gia đình, hôn nhân, nuôi dạy con, tình bạn và chính bản thân. Mục đích của sách là giúp người đọc sống có trách nhiệm hơn, yêu thương thực tế hơn và giảm cảm giác tội lỗi khi cần nói không. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ranh giới cá nhân là đường phân định trách nhiệm, không phải bức tường tách biệt. Một ý tưởng nền tảng của Boundary là ranh giới giúp con người biết mình kết thúc ở đâu và người khác bắt đầu ở đâu. Nói cách khác, ranh giới không chỉ là việc từ chối một yêu cầu mà là cách nhận diện quyền sở hữu đối với cảm xúc, lựa chọn, thời gian, năng lượng và hậu quả của chính mình. Khi thiếu ranh giới, người ta dễ nhận trách nhiệm thay cho người khác, cố sửa cảm xúc của họ, gánh vấn đề của họ, rồi dần cảm thấy kiệt sức hoặc oán giận. Sách nhấn mạnh rằng, yêu thương lành mạnh cần đi cùng sự phân định rõ ràng. Nếu một người luôn nói có vì sợ bị ghét, sợ làm người khác thất vọng hoặc muốn duy trì hình ảnh tốt đẹp, thì hành động bên ngoài có vẻ tử tế, nhưng bên trong lại không tự do. Ranh giới đúng không cắt đứt quan hệ mà làm quan hệ rõ ràng hơn. Nó cho mỗi người biết mình phải chịu trách nhiệm về điều gì và không nên kiểm soát điều gì. Đây là điểm khiến cuốn sách vượt khỏi lời khuyên giao tiếp thông thường, vì nó đặt vấn đề ranh giới vào nền tảng của trách nhiệm cá nhân. Thứ hai, nói không là một kỹ năng đạo đức và cảm xúc, không chỉ là kỹ thuật giao tiếp, cuốn sách không xem việc nói không như một mẹo ngắn để thoát khỏi áp lực, mà xem đó là một kỹ năng gắn với sự trưởng thành cảm xúc. Nhiều người biết mình nên từ chối nhưng vẫn không làm được vì họ bị chi phối bởi cảm giác tội lỗi, sợ bị giận, sợ mất tình cảm hoặc sợ bị xem là ích kỷ. Cloud và Townsend chỉ ra rằng một lời đồng ý không xuất phát từ tự do thường tạo ra hậu quả ngầm. Người nói có thể tích tụ bực bội, người nhận có thể quen với việc vượt quá giới hạn và mối quan hệ trở nên mất cân bằng. Vì vậy, nói không phải là chống lại tình yêu thương. Nó có thể là điều kiện để tình yêu thương không bị biến thành ép buộc hoặc lệ thuộc. Sách khuyến khích người đọc nhận diện động cơ phía sau mỗi lời đồng ý. Nếu đồng ý vì giá trị thật sự, đó là lựa chọn có trách nhiệm. Nếu đồng ý vì sợ hãi, đó là dấu hiệu cần xem lại ranh giới. Cách tiếp cận này làm cho việc từ chối trở thành một hành động có suy xét, chứ không phải phản ứng phòng vệ. Thứ ba, ranh giới cần được truyền đạt rõ ràng và đi kèm hệ quả thực tế. Một đóng góp thực tiễn quan trọng của sách là nhấn mạnh rằng ranh giới không thể chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Nếu một giới hạn không được nói ra, người khác thường không có cơ sở để hiểu hoặc tôn trọng nó. Vì vậy, người đặt ranh giới cần học cách truyền đạt nhu cầu của mình một cách rõ, bình tĩnh và trung thực. Điều này khác với trách móc hoặc đe dọa. Một ranh giới lành mạnh thường nói về việc mình sẽ làm gì trong hoàn cảnh nào, chứ không cố kiểm soát hoàn toàn hành vi của người khác. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của hệ quả. Nếu một giới hạn liên tục bị vi phạm nhưng không có thay đổi thực tế nào, thì ranh giới đó chỉ còn là mong muốn. Hệ quả có thể là giảm thời gian tiếp xúc, từ chối tham gia một cuộc trò chuyện gây tổn hại hoặc ngừng hỗ trợ một hành vi thiếu trách nhiệm. Điểm cần lưu ý là hệ quả không nhằm trừng phạt mà nhằm bảo vệ phần trách nhiệm của mình. Cách nhìn này giúp người đọc phân biệt giữa kiểm soát người khác và quản lý đời sống của chính mình. Thứ tư, sách áp dụng ranh giới vào nhiều quan hệ, từ gia đình, hôn nhân đến công việc và bản thân. Boundaries không chỉ bàn về ranh giới trong một kiểu quan hệ duy nhất. Sách mở rộng vấn đề sang hôn nhân, con cái, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng đức tin và cả mối quan hệ với chính mình. Đây là lý do cuốn sách được nhiều độc giả sử dụng như một bản đồ chung để nhìn lại các vùng mất cân bằng trong đời sống. Trong gia đình, ranh giới giúp tránh tình trạng yêu thương bị lẫn với kiểm soát hoặc lệ thuộc. Trong hôn nhân, nó giúp phân biệt sự gắn bó với việc đánh mất bản thân. Với con cái, ranh giới liên quan đến việc dạy trách nhiệm, chứ không chỉ tạo sự vâng lời. Trong công việc, ranh giới giúp người đọc nhận diện khi nào sự tận tâm biến thành quá tải, hoặc khi nào mong muốn làm hài lòng cấp trên làm suy yếu năng lực tự quản. Sách cũng nói đến ranh giới với bản thân, một điểm dễ bị bỏ qua. Người ta không chỉ cần giới hạn người khác, mà còn cần quản lý ham muốn, thói quen, thời gian và sự trì hoãn của chính mình. Nhờ phạm vi này, sách tạo ra một khung tư duy có thể áp dụng linh hoạt. Cuối cùng, nền tảng Cơ Đốc giáo vừa là điểm khác biệt, vừa là giới hạn đối với một số độc giả. Một đặc điểm nổi bật của Boundary là sự kết hợp giữa tâm lý học thực hành và cách diễn giải dựa trên kinh thánh. Hai tác giả không chỉ trình bày ranh giới như một công cụ quản lý quan hệ, mà còn xem nó là một phần của đời sống, đạo đức, trách nhiệm và tình yêu thương. Với độc giả tìm kiếm góc nhìn đức tin, đây là điểm mạnh rõ rệt, vì sách giúp họ trả lời những câu hỏi thường gây giằng co, chẳng hạn liệu đặt giới hạn có còn là yêu thương không, hay việc từ chối có trái với tinh thần hy sinh không. Tuy nhiên, chính nền tảng này cũng có thể là giới hạn đối với một số người đọc không quen hoặc không chia sẻ thế giới quan Cơ Đốc giáo. Dù nhiều nguyên tắc vẫn có giá trị rộng rãi, cách lập luận bằng ngôn ngữ tôn giáo có thể khiến một số độc giả cảm thấy xa cách. Ngoài ra, trong những quan hệ quá độc hại, bạo lực hoặc có rối loạn nghiêm trọng, sách có thể chưa đủ thay thế cho trị liệu chuyên môn hay hỗ trợ an toàn. Vì vậy, giá trị của sách mạnh nhất khi được đọc như một khung nền tảng, không phải giải pháp duy nhất cho mọi hoàn cảnh. Kết luận, Boundaries phù hợp với những người thường xuyên thấy mình quá tải vì yêu cầu của người khác, khó nói không, dễ cảm thấy tội lỗi khi bảo vệ thời gian và năng lượng của mình, hoặc đang lẫn lộn giữa yêu thương và gánh trách nhiệm thay người khác. Sách cũng hữu ích cho độc giả muốn xem lại các mối quan hệ gia đình, hôn nhân, công việc và cộng đồng dưới góc nhìn trách nhiệm cá nhân. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ, nó giúp người đọc gọi tên vấn đề cụ thể hơn. Thay vì chỉ nói mình mệt mỏi hoặc bị lợi dụng, người đọc có thể nhận ra vùng nào thiếu ranh giới, vùng nào cần truyền đạt rõ hơn và vùng nào cần hệ quả thực tế. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật vì liên kết khái niệm ranh giới với tự do, trách nhiệm và tình yêu thương, chứ không chỉ với sự quyết đoán cá nhân. So với nhiều sách tự lực về giao tiếp hoặc chữa lành, Boundaries có vị trí riêng nhờ phạm vi ứng dụng rộng và nền tảng Cơ Đốc giáo nhất quán. Điểm mạnh này làm sách đặc biệt phù hợp với độc giả muốn một hướng dẫn vừa thực tế, vừa gắn với niềm tin. Tuy vậy, người đọc trong các tình huống nguy hiểm, lạm dụng hoặc rối loạn quan hệ phức tạp vẫn nên tìm thêm hỗ trợ chuyên môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Henry Cloud, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!